Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Frank Hammond, chương 4, các phương thức cầu nguyện giải cứu. Kinh Thánh đề cập rất ít chi tiết về các phương thức cầu nguyện giải cứu. Một phương thức nổi bật hơn cả là việc vận dụng thẩm quyền của lời nói. Chúa Giê-xu luôn luôn dùng thẩm quyền khi nói cùng ma quỷ, và chúng phải vâng phục Ngài. Ngài đã ban quyền cho những kẻ tin vào Ngài và nói rằng: Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn bò cạp, nghĩa là các ác linh, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, quỷ dữ, không làm gì hại các ngươi được. Luca 10 câu 19. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, Mác 16 17. Vì chỉ có thể tìm thấy một vài ví dụ về cách thức cầu nguyện giải cứu trong Kinh Thánh, chúng tôi không có nhiều lựa chọn ngoài sử dụng các phương thức của chính mình, miễn là những phương thức này nằm trong khuôn khổ của các nguyên tắc dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Một nguyên tắc bắt buộc là chúng ta phải xây dựng một vụ cầu nguyện giải cứu hoàn toàn trên nền tảng lời Đức Chúa Trời. Các phương thức mà chúng tôi chia sẻ là những cách thức chúng tôi học được từ trường học của Đức Thánh Linh. Trong quá trình phát triển những kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong trận chiến thuộc linh, chúng tôi hy vọng các anh chị em khác sẽ học được những kiến thức và hiểu biết thực tế từ những điều mà chúng tôi chia sẻ. Cuối cùng thì, mỗi người làm việc trong một vụ cầu nguyện giải cứu sẽ xây dựng những phương thức của riêng mình, những phương thức mà họ cảm thấy thoải mái, phù hợp với tính cách riêng của họ mà vẫn nằm trong khuôn khổ lời Đức Chúa Trời. Cầu nguyện giải cứu cho cá nhân. Một lần nữa, chúng ta cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của huyết Chúa Giê-xu. Sau khi đưa ra những lời giải thích và hướng dẫn cần thiết cho các bậc phụ huynh và con trẻ, chúng tôi sử dụng vũ khí là huyết của Chúa Giê-xu. Đây không chỉ đơn giản là nghi thức xin huyết của Chúa Giê-xu bao phủ ai đó, mà là một sự tuyên bố rõ ràng ý nghĩa huyết của Chúa Giê-xu là gì và quyền năng của huyết Ngài sẽ thực hiện được công việc gì trên những kẻ tin. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết của sự chuộc tội. Sự chuộc tội biểu thị sự che phủ. Tội lỗi được che phủ thì tội nhân không còn phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời. Quỷ dữ không thể lấy cớ trên những tội lỗi đã được tha thứ để chống lại chúng ta. Thông qua việc Chúa Giê-xu đã chuộc tội cho chúng ta trên thập tự giá, án phạt cho tội lỗi đã bị xóa sổ và sự rủa xả đến từ tội lỗi cũng bị phá bỏ. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết của sự cứu chuộc, nghĩa đen là mua chuộc lại chúng ta từ bàn tay của Satan và trả giá để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và những hậu quả do tội lỗi gây ra. Huyết của Chúa Giê-xu đã trả giá cho sự cứu chuộc đời đời. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết của sự thanh sạch, thanh tẩy lương tâm của chúng ta khỏi tất cả tội lỗi và cho chúng ta can đảm để tiến gần đến sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết của sự xá tội, miễn mọi tội lỗi, cho dù có gớm ghiếc và kinh khủng đến thế nào đi nữa. Huyết của Chúa Giê-xu khiến chúng ta trở nên công bình. Bởi huyết của Ngài mà Đức Chúa Trời công bố, chúng ta được trở nên công chính. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết không thể hư mất. Bởi huyết Ngài chưa bao giờ chết đi, huyết Ngài chưa bao giờ mất đi năng quyền. Huyết của Chúa vẫn sống động ngày hôm nay, giống như khoảnh khắc huyết Ngài đổ xuống trên thập tự giá. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết quý báu. Bởi giá trị của huyết đó đủ lớn đến nỗi có thể mua được sự cứu chuộc dành cho chúng ta. Trên thực tế, chẳng bao giờ là quá đề cao khi cho rằng huyết của Chúa Giêsu được sử dụng như một vũ khí thuộc linh. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, này đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Phải huyền 12, câu 10 đến 11. Tai họa cuối cùng giáng xuống xứ Ai Cập là cái chết của đứa con đầu lòng. Cách mà người Gia Thái được bàn cho để thoát khỏi tai ương này là dùng huyết của chiên trong lễ vượt qua để đánh dấu vào khung cửa nhà. Do đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ai Cập. Khi thấy huyết nơi mày và hai cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Xuất Ai Cập 12 câu 23. Thay mặt cho các bậc phụ huynh đem con đến để được cầu nguyện, người phục vụ trong một vụ cầu nguyện giải cứu có thẩm quyền để cầu xin huyết của Chúa Giêsu che phủ đứa trẻ đó. Âm mưu và kế hoạch của kẻ hủy diệt bị vô hiệu hóa, và những tà linh của hắn sẽ bị đánh bại bởi việc dùng đức tin cầu viện huyết của sự chuộc tội của Đấng Christ trên đứa trẻ. Chúng tôi tin rằng ngay từ khi đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ, quỷ dữ đã tiến hành lập mưu kế và lên chương trình để cầm tù và phá hủy sự sống của đứa trẻ đó. Hắn chỉ định một ác linh mà Kinh Thánh gọi là người mạnh sức để tiến hành mưu đồ của mình. Trên thực tế, chúng tôi đã gặp một số người trưởng thành nhưng vẫn phải tranh chiến với kẻ mạnh mà Satan đã chỉ định để hoàn hành trên đời sống của họ từ thời ấu thơ. Satan theo đuổi kế hoạch một cách có hệ thống cho đến chừng nào âm mưu của hắn chưa bị bại lộ và phá bỏ bởi việc cầu nguyện giải cứu. Chúng tôi thường bắt đầu tiến hành cầu nguyện giải cứu bằng lời công bố như sau: đứa trẻ này được bao phủ bởi huyết báu của Chúa Giêsu. Nêu tên đứa trẻ. Cũng như những người cha Gia Thái dùng huyết của chiên để đánh dấu lên khung cửa nhà, chúng tôi tuyên xưng huyết của Chúa Giêsu lên khung cửa của thân thể, linh hồn và tâm linh đứa trẻ này. Hỡi Satan, âm mưu và chương trình của người đã bị bại lộ. Ngay giờ này chúng ta phá hủy âm mưu và chương trình của người và đuổi đi kẻ mạnh được chỉ định để thực hiện mưu đồ và kế hoạch này. Đứa trẻ này sẽ có sự bình an và nghỉ ngơi và sẽ hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định trên đời sống của mình với niềm vui và sức mạnh. Amen. Việc đặt tay lên đầu đứa trẻ khi cầu nguyện cho bé cũng rất hiệu quả. Việc đặt tay cầu nguyện cho trẻ là làm theo phương thức của Chúa Giêsu. Người ta đem các trẻ thơ đến với Ngài để Ngài đặt tay lên chúng và cầu nguyện cho. Ngài đặt tay trên chúng rồi rời khỏi nơi ấy. Ma-thi-ơ 19 câu 13-15. Cũng không phải là điều không tưởng nếu Chúa Giêsu cầu nguyện giải cứu cho những đứa trẻ trong những dịp như vậy. Mục tiêu của việc đặt tay cầu nguyện là truyền sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Thật tuyệt vời khi chứng kiến bàn tay được sức dầu chạm vào khiến các tà linh phản ứng như thế nào. Điều này được thể hiện rõ ở sự phản kháng của đứa trẻ khi bàn tay đặt lên đầu mình. Trong hầu hết các trường hợp, bé sẽ cố gắng quay đầu mình ra khỏi bàn tay hoặc giơ tay lên để đẩy bàn tay ra khỏi đầu mình. Chúng tôi đã từng nghe những đứa trẻ phàn nàn, điều này làm con đau, hay điều này làm đầu con bị thiêu đốt. Chúng tôi đáp lại, đúng, tà linh. Chúng ta biết điều này đang thiêu đốt các ngươi. Đây là quyền năng mà ngươi không có. Đây là sự sức dầu có sức phá hủy ách của nhà ngươi. Hãy buông tha đứa trẻ này và ra khỏi đứa bé trong danh của Chúa Giêsu. Bước tiếp theo là kiểm chứng lại ý chí của đứa trẻ. Mỗi người có ý chí của riêng mình. Ý chí này có thể chủ động hoặc bị động, hoặc đâu đó ở giữa hai thái cực. Với một đứa trẻ cứng đầu, ý chí của bé cần phải được uốn nắn bởi cả thẩm quyền và sự nhẫn nại của cha mẹ. Người cầu nguyện giải cứu cần phải thận trọng, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới ý chí của đứa trẻ. Khi bạn gặp phải một đứa trẻ cứng đầu, trẻ sẽ dùng ý chí của chúng để chống lại một vụ này. Trẻ sẽ không hợp tác mà sẽ kháng cự lại bạn. Đứa trẻ sẽ không sẵn sàng ngồi vào lòng hay làm bất cứ điều gì mà bạn đề nghị. Khi gặp phải đứa trẻ bướng bỉnh, một điều rất quan trọng là người cầu nguyện giải cứu không được nhường bước trước sự ngang bướng của trẻ. Bạn cần phải nhớ rằng, bạn không chỉ đương đầu với bản tính xác thịt của đứa trẻ, mà còn cả với các tà linh. Tà linh của sự ương bướng, nổi loạn, ngon cố, thách thức và các tà linh khác. Ý chí của đứa trẻ bị các tà linh ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Các tà linh này có thể khiến cho đứa trẻ cố gắng nhảy ra khỏi lòng bạn và cố vùng vẫy tay chân để thoát khỏi sự kiểm soát. Trẻ có thể hét, đạp, cào và cắn. Đây không phải là thời điểm để bạn mềm lòng. Bạn đang tham gia vào trận chiến thuộc linh với nhiều yếu tố xác thịt và bạn cần phải kiên quyết để theo đuổi cuộc chiến này tới khi giành chiến thắng. Mặt khác, nếu đứa trẻ yếu đuối và thụ động, bạn có thể gặp khó khăn khi thực hiện một vụ. Trong những trường hợp như vậy, các tà linh này có bản tính thụ động. Làm việc với bất kỳ ai, trẻ em hay người lớn, những người cực kỳ thụ động sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của người cầu nguyện giải cứu. Chúa đã chỉ dẫn cho chúng tôi một vài phương thức mang lại hiệu quả rõ rệt, do các tà linh và bản tính xác thịt có liên kết chặt chẽ. Chúng ta cần lấy đi những yếu tố đem lại sự thoải mái cho xác thịt để khiến cho các tà linh hoạt động. Một cách đơn giản để thực hiện việc này là người cầu nguyện giải cứu sẽ đem đứa trẻ khỏi lòng cha mẹ và đặt trẻ lên một chiếc ghế. Thí dụ, nếu một người mẹ đang ôm lấy con trai mình, những tà linh của sự thụ động sẽ ẩn mình vào cảm giác bình an của đứa trẻ trong lòng mẹ. Ngoài một vài trường hợp gọi là chiến thuật tách đứa trẻ ra khỏi vòng tay mẹ sẽ giúp khởi động một vụ này. Đứa trẻ vốn thụ động sẽ bắt đầu khóc, với tới mẹ bằng cả hai cánh tay và bẻ cong các ngón tay kêu nài, mẹ ơi, mẹ ơi. Cũng có nghĩa rằng mẹ ơi ôm con đi, mẹ ơi cứu con với. Người mẹ không được ôm con hoặc thậm chí không được để đứa trẻ chạm vào mình. Nếu không, tà linh sẽ nhận được sự yên ủi và được tiếp thêm sức mạnh. Việc này có thể là rất khó khăn với người mẹ, bởi bản năng tự nhiên của người mẹ là chạy tới ôm con mình. Chúng tôi hoặc phải đẩy lùi ghế của mình lại, hoặc yêu cầu người mẹ đẩy lùi ghế của họ lại, và yêu cầu người mẹ không được chạm vào đứa trẻ, vì việc này sẽ đem lại sự hỗ trợ cho các tà linh. Hầu hết các bà mẹ đều nhanh chóng thừa nhận rằng họ đã trải nghiệm quá đủ với tà linh của sự đeo bám mẹ. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để trục xuất các tà linh ra. Một số bà mẹ nghĩ là có thể sẽ tốt hơn nếu họ rời khỏi phòng. Nhưng những thông tin từ người mẹ là vô cùng quan trọng, bởi họ biết rõ điều gì đang quấy nhiễu con cái mình. Các bà mẹ cần phải ở lại phòng và tham gia vào cầu nguyện giải cứu. Chúng tôi khuyến khích họ nhìn vào mắt con trẻ và nói những lời khích lệ động viên. Chúng ta có thể trông đợi những phản ứng khác nhau từ phụ huynh cũng như từ con trẻ. Cánh tay với tới mẹ và sự van nài tìm tới sự an ủi là biểu hiện của linh tự ti và linh kiểm soát. Chúng ta cần phân biệt đâu là ảnh hưởng của tà linh và đâu là những nhu cầu chính đáng của đứa trẻ. Trận chiến thuộc linh diễn ra không chỉ làm bộc lộ các tà linh trong trẻ, mà có thể bộc lộ những điều ẩn chứa trong lòng người làm cha làm mẹ, và thậm chí cả người cầu nguyện giải cứu. Nếu người cầu nguyện giải cứu không được giải phóng khỏi sự thiếu kiên nhẫn, sự bối rối hay giận dữ, các tà linh đó có thể khuấy động trong người đó và rất có thể sẽ phá hỏng buổi cầu nguyện. Không bao giờ được thể hiện sự bối rối, thiếu kiên nhẫn hoặc giận dữ khi tranh chiến với các tà linh trong trẻ em hoặc với bất kỳ ai khác. Người cầu nguyện giải cứu cần giữ bình tĩnh vào mọi thời điểm. Sự bình tĩnh của họ xây dựng sự an toàn và thắt chặt sợi dây yêu thương giữa họ và đứa trẻ. Sự bình tĩnh đảm bảo giúp đứa trẻ trải nghiệm được sự bình an ngay trong cơn bão, trong khi sự giận dữ và mất bình tĩnh khiến bé rơi vào trạng thái lo sợ. Các tà linh là bậc thầy trong việc hàng ngày khuấy động sự bối rối, nóng nảy và giận dữ trong lòng các bậc phụ huynh. Một mục tiêu rất rõ ràng của các linh ác là khơi mào cho sự xung đột giữa các bậc phụ huynh và con em mình để phá vỡ niềm vui, sự bình an và giá trị của các mối quan hệ giữa họ. Việc cầu nguyện giải cứu cần tập trung vào những công việc Satan đang thực hiện, xác định rõ trách nhiệm thuộc về quỷ dữ và đập tan công việc của hắn. Một khi trận chiến cầu nguyện giải cứu bắt đầu, bạn hãy quyết tâm theo đuổi đến cùng cho đến khi các tà linh bị đuổi ra và sự bình an chiếm trọn vẹn. Việc bạn kiên cường chiến đấu đến cùng cho tới khi giành chiến thắng là vô cùng quan trọng. Thường thì sẽ có những lúc trận chiến dịu đi nhưng vẫn chưa thực sự chấm dứt. Việc sớm ngừng chiến đấu là một sai lầm. Khi mà đứa trẻ vẫn còn tiếp tục phải tranh đấu thì một vụ giải cứu vẫn chưa thực sự hoàn thành. Nếu vì sự mỏi mệt hay lo sợ mà một vụ phải kết thúc sớm thì giá trị của buổi cầu nguyện sẽ bị mất đi. Khi các tà linh trở nên cao giọng ồn ào và lớn tiếng, người cầu nguyện giải cứu sẽ bị cám dỗ để cũng cao giọng và lớn tiếng. Nhưng chúng ta không bao giờ cần phải quát tháo các tà linh trong trẻ em cũng như người lớn để đuổi chúng ra. Chìa khó để đuổi quỷ là sử dụng thẩm quyền thuộc linh. Thẩm quyền này vẫn có quyền năng ngay cả khi người cầu nguyện cất tiếng nói thầm. Bạn chỉ cần ghé miệng vào sát tai đứa trẻ và thì thầm: "Ta ra lệnh cho ngươi tà linh, hãy lui ngay trong danh Chúa Giêsu. Chân của ta đạp lên cổ nhà ngươi và ta cai trị ngươi trong danh Chúa Giêsu. Hãy trông cậy vào Đức Thánh Linh để Ngài hướng dẫn bạn những lời cụ thể để ra lệnh. Những lời nói chứa đầy thẩm quyền thuộc linh sẽ gây áp lực lên tà linh, khiến chúng trở nên suy yếu và phải lui đi. Các tà linh đã gây ra đủ rối loạn mà chúng không cần chúng ta thêm vào. Hãy liên tục hối thúc và gây sức ép lên chúng trong danh Chúa Giêsu cho đến khi chúng phải đi ra. Kinh Thánh gọi trận đánh này là đánh vật, Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Ma quỷ thường sẽ không rời đi ngay nếu chỉ với một mệnh lệnh duy nhất. Thậm chí cả Chúa Giêsu cũng đuổi quỷ với nhiều mệnh lệnh lặp đi lặp lại. Hãy tiếp tục công bố danh của Chúa Giêsu và tuyên bố quyền năng trong huyết của Ngài để cứu chuộc, chuộc tội, xưng công chính và thanh tẩy. Hãy tiếp tục ra lệnh cho các tà linh phải đi ra trong danh của Chúa Giêsu cho đến khi chúng hoàn toàn lui. Một trận chiến thuộc linh kéo dài 30 phút hoặc hơn là việc hết sức bình thường. Vợ tôi nhớ lại một buổi cầu nguyện giải cứu có thể minh họa cho một vài điểm nêu trên. Tôi từng cầu nguyện giải cứu cho một cô bé tầm 7 hoặc 8 tuổi. Đó là một buổi cầu nguyện tập thể trong một hội thánh lớn. Và cô bé này ngồi ở hàng đầu tiên cùng với mẹ. Cô bé không hề muốn hợp tác với một vụ một chút nào. Cô bé ngồi ở đó biểu môi và khoanh tay trước ngực, cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Tôi gọi cô bé tới ngồi cùng tôi. Tôi dùng tay nhấc cô bé lên khỏi ghế ngồi và kéo em vào lòng. Ngay lập tức tôi biết rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt vì bản chất của những tà linh đang kiểm soát cô bé. Với mẹ cô bé ngồi ngay trước mặt tôi đi qua tất cả những quy trình thông thường, tuyên xưng huyết của Chúa Giêsu bao phủ cô bé, sức mạnh của huyết sức dầu lên cô bé và tiến hành trận chiến thuộc linh chống lại các tà linh. Hoàn toàn không có điều gì xảy ra. Cô bé vẫn ngậm kín miệng và biểu môi. Tôi yêu cầu người mẹ giúp đỡ và tôi đưa ra chỉ dẫn để bản thân cô bé cũng nghe và hiểu được. Tôi nói rằng: "Này chị, những tà linh này khiến miệng con gái chị ngậm kín lại và chúng là những tà linh rất mạnh. Tôi muốn chị bảo cô bé mở miệng ra và tôi muốn chị dùng ngón tay nhẹ nhàng mở miệng bé. Việc này sẽ phá tan tình trạng bế tắc và khởi động ý chí của bé để tự mở miệng ra. Khi đó chúng ta có thể bắt đầu đuổi các tà linh ra." Tôi tiếp tục yêu cầu cô bé mở miệng hết lần này đến lần khác. vì Đức Thánh Linh đã cho tôi lời của tri thức rằng cần phải đối phó với xác thịt của cô bé. Ý chí của cô bé cũng đồng tình với những tà linh của ý chí mạnh mẽ. Nhưng một khi cô bé bằng ý chí của mình mở miệng thì trở ngại của buổi cầu nguyện giải cứu sẽ bị phá bỏ. Người mẹ cố gắng khiến cô bé mở miệng, trong khi tôi tiếp tục chiến đấu với các tà linh. Trận chiến diễn ra như sau. Bây giờ các tà linh, trong khi chúng ta đang nỗ lực để khiến miệng của cô bé mở ra, ta sẽ tước đi sức mạnh của các người. Các người không còn quyền kiểm soát đứa trẻ này nữa, bởi vì bố và mẹ của cô bé đã đồng ý các người phải lui khỏi con gái họ. Tất cả quyền lợi hợp pháp của các người đã bị phá bỏ. Huyết của Chúa Giê-xu đã giải phóng cho cô bé. Danh của Chúa Giê-xu đã trao cho ta quyền lực trên các người. Hãy cởi trói sự kiểm soát của các người ra. Ta tước bỏ tất cả sức mạnh của các người. Các người không còn sức mạnh gì trước mặt ta. Trong danh của Chúa Giê-xu, bằng sự sức dầu của Chúa, ta trở nên mạnh hơn, còn các người thì yếu hơn. Hãy cởi bỏ sức mạnh của các ngươi ngay lập tức. Người mẹ dùng tay ấn vào cằm cô bé và bảo cô phải mở miệng. Cuối cùng thì người mẹ cũng mở được miệng cô bé ra đủ để đút ngón tay cái của mình vào giữa hàm răng. Và chúng tôi tiếp tục quá trình này trong khoảng 5 phút. Việc này nghe có vẻ như chẳng phải là một khoảng thời gian gì đáng kể. Nhưng đối với chúng tôi đây là cả một khoảng thời gian dài. Những giọt lệ bắt đầu trào lên trong khóe mắt cô bé. Đối với tôi đây là một dấu hiệu tốt, vì tôi biết đây là dấu hiệu các tà linh đã chấp nhận thất bại. Tôi giải thích cho cô bé rằng chỉ cần cháu mở miệng ra thì các tà linh sẽ đi. Nhiều nước mắt hơn nữa tiếp tục tuôn trào, và tôi biết các tà linh của sự ương ngạnh đang bị rúng động. Trong khi tiếp tục gây áp lực lên các tà linh, chúng tôi khuyến khích cô bé ho như là một hành động khác từ ý chí của bé. Hy vọng các tà linh sẽ thoát ra bằng cách đó. Cuối cùng thì cô bé bắt đầu khóc nức nở. Tôi động viên bé, giải thích là các tà linh đang tan chảy vào nước và đi ra. Tới thời điểm này thì chúng tôi phải đưa bé vào phòng riêng để tiếp tục buổi cầu nguyện, bởi buổi cầu nguyện tập thể đã kết thúc và chúng tôi đang làm cản trở buổi lễ chung. Cuối cùng thì ý chí của cô bé bắt đầu hợp tác. Vì khi tôi yêu cầu cô bé đi cùng chúng tôi, cô bé nhảy xuống khỏi lòng tôi và đi với chúng tôi vào phòng trong. Tôi nói, nếu còn sẵn sàng hợp tác, thì chúng ta có thể kết thúc buổi cầu nguyện trong vòng vài phút. Chúng ta muốn con hỗ trợ chúng ta, con sẽ thấy khá hơn nhiều sau khi chúng ta đuổi các linh xấu đi. Chúng tôi tiếp tục ngay tại nơi chúng tôi dừng và tôi nói trong danh của Chúa Giê-xu. Và cô bé hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tôi nói thế cũng được, hãy làm tất cả những gì con muốn để chúng phải đi ra. Con có thể dậm chân hoặc làm bất cứ điều gì để chúng phải đi ra. Tôi nhắc lại, trong danh của Chúa Giê-xu, hãy ra khỏi người cô bé. Và cô bé nắm chặt tay lại hét lên và cứ thế tiếp tục hét. Hành động của bé bị ảnh hưởng nhiều từ bản tính xác thịt, nhưng không vấn đề gì. Cô bé không còn bị động hay ương bướng nữa. Cô bé đang hành động. Cô bé hét lên khoảng 6 lần và sau đó tất cả kết thúc. Đó là dấu chấm hết. Cả tôi và mẹ cô bé đều cảm thấy sự đảm bảo trong trực giác của mình là cuộc chiến đã kết thúc thắng lợi. Tôi bắt đầu khích lệ cô bé bằng cách nói về việc em đã chiến đấu mạnh mẽ và chiến thắng giỏi thế nào. Tôi tiếp tục nói, con rất ngoan, con làm tốt lắm. Cô rất tự hào về con. Tôi tới thăm người mẹ vào ngày hôm sau và cô ấy nói với tôi là con gái mình đã có những chuyển biến đáng kể. Cô ấy giải thích về những hành vi và thói quen của con gái mình. Sau khi cô bé thức dậy mỗi sáng, nó sẽ không nói chuyện với ai cả. Nếu ai đó nói chào buổi sáng, con bé sẽ chẳng buồn đáp lại. Còn muốn ăn gì cho bữa sáng, con bé cũng sẽ chẳng nói gì, chỉ im lặng hoàn toàn. Khi cô bé chịu mở miệng thì đến nửa buổi sáng đã trôi qua rồi. Mẹ cô bé nói sáng nay cháu chạy vào trong hội thánh nói chuyện với tất cả mọi người. Tôi muốn truyền tải đến tất cả mọi người rằng Việc hiểu được đặc tính riêng của mỗi đứa trẻ là hết sức quan trọng. Đối với trẻ thụ động, chúng ta cần có sự kích thích bản tính xác thịt của trong chúng. Ý tôi không phải là chúng ta nên cư xử thô bạo với một đứa trẻ, đừng bao giờ ngược đãi một đứa trẻ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, trong khi cần hết sức cứng rắn trong việc đối phó với các tà linh. Chúng ta cần cư xử đầy dịu dàng và yêu thương với đứa trẻ. Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn cho chúng ta các phương thức để tiến hành cầu nguyện giải cứu. Thật thú vị khi Ngài chỉ cho chúng ta biết phải làm gì. Tôi không phản đối khi cha mẹ đánh đòn con cái nếu đứa trẻ không chịu hợp tác, ngay cả khi chúng đã đủ lớn để phân biệt phải trái đúng sai. Lời Chúa dạy là đánh đòn là một trong cách thức để kỷ luật con trẻ. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, xong rồi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Châm ngôn 22 câu 15. Nếu ý chí cá nhân, sự ương bướng và sự nổi loạn cản trở một đứa trẻ không thể tiếp tục cầu nguyện giải cứu, thì ma quỷ đã giành phần thắng trong ngày hôm đó. Chúng tôi để các bậc cha mẹ chịu trách nhiệm thuyết phục và tìm cách cho đứa trẻ hợp tác. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh áp dụng bất kỳ phương thức nào trong quyền hạn của cha mẹ mà họ thấy là khôn ngoan để giúp đứa trẻ vâng lời và hợp tác. Xác thịt cần được kỷ luật. Đôi khi bạn cần phải để con trẻ biết rằng không phải chúng mà chính bạn là người nắm quyền kiểm soát, để đứa trẻ tiếp tục nhận một vụ giải cứu. Chúng ta phải vượt qua sự cứng đầu và bị động của xác thịt trong trẻ, bởi đôi khi chính những yếu tố này lại là chướng ngại vật của quá trình cầu nguyện. Trong một câu chuyện khác tại châu Âu, chính người cha lại là người không thể thi hành kỷ luật. Cô con gái 8 tuổi của ông hết sức ương ngạnh và ngoan cố, chỉ muốn làm theo ý mình, không chịu nghe theo bất cứ yêu cầu nào, dù đơn giản nhất. Tôi yêu cầu cô bé ngồi vào một chiếc ghế được chỉ định, nhưng cô bé không chịu. Cuối cùng tôi phải bế cô bé đặt vào ghế. Tôi giải thích cho con bé rằng các tà linh đang ở trong bụng bé và sẽ ra khỏi đó qua hơi thở từ đường miệng. Tôi xin nói thêm rằng tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ bộc lộ sự sợ hãi khi tôi nói về các tà linh trong bụng chúng. Trẻ em có một đức tin giản dị và ngọt ngào, và chúng chẳng bao giờ nghi ngờ về việc có các tà linh trong cơ thể con người. Điều thú vị là chỉ có người lớn mới thể hiện sự sợ hãi hay nghi hoặc khi nghe nói về việc có thể có những tà linh ở trong họ. Sau đó, tôi yêu cầu cô bé mở miệng và thở ra bằng miệng. Tôi chẳng hề ngạc nhiên khi cô bé từ chối. Đức Thánh Linh cho tôi một lời tri thức rằng tôi không nên tiếp tục tiến hành thêm bất kỳ hành động nào cho tới khi cô bé chịu vâng lời. Tôi tiếp tục thuyết phục, mặc dù tôi chắc chắn rằng việc này sẽ không đem lại kết quả. Trong lúc đó, tôi vẫn chờ đợi sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Người mẹ khoanh tay ngồi theo dõi quá trình, cuối cùng cũng cất lời: "Chị thấy tôi phải chịu đựng những gì rồi đấy. Đây là lý do tại sao chúng tôi ở lại đây." Lúc đó tôi nhận thấy người cha hoàn toàn hững hờ và dửng dưng. Tôi tự nói với chính mình: "A hà, đây chính là vấn đề." Tôi quay về phía người cha và hỏi: "Anh có thể khiến con bé trả lời được không?" Người mẹ liền nói: "Đây chính là vấn đề khác nữa của chúng tôi." Người cha rõ ràng khá là khó chịu vì sự chú ý hướng về anh ta. Một cuộc đối thoại nhỏ được bắt đầu như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa cho vấn đề đang bế tắc. Người cha cảm thấy rằng những biện pháp kỷ luật của chính cha anh ta đối với mình trước đây không công bằng, hà khắc và ngược đãi, khiến anh ta mang trong lòng sự uất hận. Do lo ngại rằng sự giận dữ của cá nhân mình có thể khiến anh ta ngược đãi con mình, anh ta rút lui khỏi vị trí chính đáng của người chủ gia đình và đẩy tất cả trách nhiệm kỷ luật con cái lên vai người mẹ. Anh ta soi dịu lương tâm của bản thân bằng cách làm việc cật lực kiếm tiền và chu cấp cho gia đình mình tất cả mọi thứ họ cần, ngoại trừ sự quan tâm và chú ý cần thiết của một người cha trong vấn đề kỷ luật con cái. Tôi yêu cầu anh đọc Hebrew chương 12 câu 5 câu 6. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, hay ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Tôi chỉ ra cho anh ta thấy rằng, chính anh ta đã trở nên nhút nhát do kỷ luật hạt của cha mình. Do đó, việc anh ta không sẵn lòng kỷ luật con mình đã khiến vợ anh ta phải gánh lấy trách nhiệm khó khăn này một cách không công bằng, và khiến anh ta trở nên xa cách với con gái. Nhu cầu sâu thẳm nhất của con bé là thấy người cha yêu mình nhiều đến mức sẵn sàng xử phạt và kỷ luật mình. Tôi trỗi linh của sự sợ hãi lại và xin Đức Thánh Linh cho anh ta sức mạnh để thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này. Mồ hôi vã ra trên trán và môi anh, có vẻ như anh ta bị dính vào ghế ngồi, cho tới khi đột nhiên anh ta đứng lên một cách đầy mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì anh ta làm, đứng dậy trên đôi chân mình. Ngay lập tức, con gái anh ta mở miệng và thở nhanh mạnh và gấp gáp. Liền lúc đó, tôi bắt đầu gọi tên các tà linh và quá trình đủ quỷ bắt đầu. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì được chứng kiến vương quốc của quỷ Satan sụp đổ ngay trước mắt mình. Sau đó, tôi động viên người mẹ nhưng lại việc kỷ luật con trẻ cho người cha và để anh ta học cách gánh lấy trách nhiệm đó. Người mẹ quả quyết với tôi rằng việc đó hoàn toàn không có gì khó khăn với cô ấy. Sau đó chúng tôi có một trận cười sảng khoái. Chúng tôi đều thấy thoải mái và vui mừng vì sự đắc thắng Chúa ban. Kỷ luật là một cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm mà đứa trẻ nào cũng cần. Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm sẽ phát triển những hành vi xấu do chúng cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của cha mẹ. Bỏ qua những sự kỷ luật cần thiết cũng đồng nghĩa với việc chối bỏ một đứa trẻ, đánh đòn cùng những biện pháp xử phạt là cách chứng tỏ sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Vợ tôi nhớ lại một tình huống, cụ thể khi một bà mẹ đánh đòn con gái mình để cháu chịu hợp tác cầu nguyện giải cứu. Một vài lẽ thật quý báu được đưa ra ánh sáng thông qua câu chuyện dưới đây. Một cặp cha mẹ đưa hai con gái, một bé 8 tuổi và một bé 9 tuổi tới một vụ cầu nguyện giải cứu. Khi họ tới, người mẹ nói rằng chị vừa nghe thấy đứa con gái lớn nói với đứa nhỏ rằng chúng sẽ không hợp tác. Đây là thói cư xử thường thấy của hai cô bé. Cô chị bảo cô em phải làm gì? Cô em chỉ nghe theo lời cô chị và làm theo bất cứ điều gì cô chị làm hoặc điều gì cô chị bảo mình làm. Chúng tôi đang tham gia vào một buổi cắm trại gia đình, và theo lịch thì có một hoạt động đặc biệt dành cho trẻ em vào đúng vào khoảng thời gian duy nhất mà chúng tôi có thể cầu nguyện giải cứu cho hai bé. Sự thay đổi thời gian này làm cho cả hai bé gái đều cáu kỉnh, và không có gì lạ khi cả hai không tuân theo bất kỳ điều gì chúng tôi bảo. Frank, cha của các em, và tôi đều nỗ lực khích lệ, thuyết phục và làm mọi thứ chúng tôi có thể, nhưng không có điều gì xảy ra. Cô chị chỉ cần nhìn cô em, và hiển nhiên là cả hai đều đồng ý nhất định không chịu hợp tác. Trong khi người cha vừa dịu dàng vừa cương quyết với hai cô con gái, tôi nhận ra là người mẹ có vẻ xa cách và không tham gia vào quá trình. Không một biện pháp nào của tôi đem lại kết quả, và tôi bắt đầu bối rối. Người cha đột nhiên phải đi tới một buổi hẹn khác. Lúc đó tôi cảm thấy đây là điều tệ nhất có thể xảy ra, nhưng rồi nhanh chóng nhớ rằng Chúa làm mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Tôi cầu nguyện, Chúa ơi, con cần làm gì để tiếp tục bây giờ? Ngài nói với tâm linh tôi, người mẹ cần đánh đòn cô con gái lớn. Tôi nói với người mẹ rằng, chỉ cần đưa con gái lớn vào phòng tắm và đánh đòn cháu. Người mẹ nói, tôi không thể làm được. Tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Người mẹ miễn cưỡng trong việc kỷ luật con mình, vì chính trị đã bị kỷ luật một cách hà khắc và không công bằng khi còn bé. Nên cô ấy sợ mình sẽ ngược đãi con nếu cô ấy đánh đòn chúng. Người mẹ không chịu đánh đòn con cái, nên gánh nặng về việc kỷ luật con trẻ nằm hoàn toàn trên vai người cha. Đức Chúa Trời có một kế hoạch kép. Đứa trẻ cần được kỷ luật và người mẹ cần vượt qua chính bản thân mình trong việc không có khả năng kỷ luật con cái. Chúng tôi dạy người mẹ một bài học nhanh về việc kỷ luật con cái và khuyến khích chị đưa cô con gái lớn vào nhà tắm và đánh đòn cháu. Người mẹ cố gắng viện cớ để thoái thác. Tôi không thể làm được, cô nói, tôi không có roi. Đức Chúa Trời khiến tôi chú ý rằng người mẹ đang đi một đôi giày đế bằng. Vì vậy tôi khuyến khích người mẹ dùng chiếc giày đó để đánh đòn. Người mẹ tháo giày, đưa cô chị vào phòng tắm và quất cho cô bé ba roi. Trong khi người mẹ đánh đòn cô chị, tôi nói với cô em, tiếp theo sẽ tới lượt cháu. Nếu như cháu không chịu ngoan ngoãn hợp tác để cầu nguyện giải cứu, ngay lập tức cô bé bắt đầu ho và ngừng ho và ngừng khi các tà linh bắt đầu đi ra. Cô em đã được giải cứu. Sau đó cô chị cùng mẹ quay lại căn phòng. Với một sự thay đổi thái độ đáng kể, cô bé sẵn lòng hợp tác và cũng được giải cứu. Quá trình cầu nguyện cho cô chị khiến cho linh kiểm soát bị đánh bại. Chính tà linh này khiến cho cô em không còn giữ được cá tính bướng bỉnh nữa. Chúng tôi có thể nhận thấy tà linh của sự kiểm soát giữa chị em phải tan biến. Này các cháu, tôi thốt lên. Tiếp theo đến lượt mẹ các cháu đấy. Và tôi nói với người mẹ, bây giờ tới lượt chị. Chị cũng cần được cầu nguyện giải cứu. Hai cô bé rất thích thú được chứng kiến mẹ mình được cầu nguyện giải cứu giống chính mình trước đó. Các em cũng tham gia và chúng tôi cùng cầu nguyện cho mẹ các bé. Người mẹ cũng cần được giải cứu khỏi các tà linh khiến chị không thể kỷ luật con mình. Người mẹ đó chưa từng bao giờ có thể kỷ luật hoặc kiểm soát con cái. Những câu chuyện trên minh họa việc cả gia đình cần được cầu nguyện giải cứu cùng nhau thường xuyên như thế nào. Có những tà linh có sự liên kết với nhau và cùng kết hợp hoạt động dưới một mái nhà. Các linh trong một thành viên có sự tương tác với các linh ở trong các thành viên khác. Một vài tuần sau, bố mẹ của hai cô bé viết cho chúng tôi một báo cáo theo dõi sau khi cầu nguyện giải cứu. Sau khi họ rời buổi cắm trại, họ đưa các con tới chơi tại một công viên giải trí 6 lá cờ. Tất cả những xung đột trước đây đều được giải tỏa. Quan hệ chị em được cải thiện rõ rệt và thái độ của chúng đã thay đổi. Gia đình họ chưa từng bao giờ có những giây phút tuyệt vời như thế. Đánh đòn trẻ là biện pháp cuối cùng để đạt được sự hợp tác của chúng. Đó là lần duy nhất tôi có thể nhớ được mình đã yêu cầu phụ huynh đánh đòn con trẻ. Xin hãy nhớ rằng, tôi chỉ đưa ra quyết định đó vì có lời của tri thức được Thánh Linh ban cho vào đúng hoàn cảnh đó. Những người phục vụ trong một vụ cầu nguyện giải cứu thường dễ rơi vào cái bẫy của việc tự lập nên học thuyết qua những kinh nghiệm thành công trên thực tế. Họ dễ dàng nghĩ rằng, tôi đã tiến hành một vụ theo cách này và đạt được kết quả tốt. Vậy lần nào tôi cũng sẽ lặp lại quy trình tương tự như vậy. Không, chúng ta phải duy trì tâm trí được mở rộng để sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong từng trường hợp cụ thể. Một vài người thể hiện sự chỉ trích đối với mục vụ của chúng tôi. Những người này đã khuyên chúng tôi, này người anh em, chỉ cần công bố lời nói của Đức Tin, và tin thì tất cả tà linh sẽ bị trục xuất. Đức Tin thật sự là yếu tố vô cùng quan trọng trong một vụ cầu nguyện giải cứu. Các tà linh biết những người cầu nguyện có đức tin hay không, Và đức tin cũng được kết hợp cùng những năng lực siêu nhiên của lời nói tri thức và sự khôn ngoan. Các bậc cha mẹ cần phải hiểu về cách thức mà các tà linh đã tìm được cánh cửa pháp lý trên con mình. Và họ cũng cần phải hiểu bản tánh của các tà linh. Nếu không, họ sẽ không biết làm thế nào để phòng tránh được các tà linh này quay trở lại. Phụ huynh cần phải điều chỉnh lại lối sống của bản thân mình đúng đắn, cũng như cần điều chỉnh nếp sống của con trẻ. Hãy kiên nhẫn và có tấm lòng nhân từ với trẻ. Điều quan trọng hơn tất cả, hãy tiến hành một vụ với tình yêu thương. Một người cần yêu trẻ, yêu một vụ cầu nguyện giải cứu và yêu Chúa Giêsu để tiến hành một vụ cho trẻ cũng như cho bất kỳ ai khác. Trẻ em biết bạn có yêu mến chúng hay không. Chúng có thể cư xử dữ dằn như hổ, nhưng chúng biết bạn có yêu chúng hay không. Và tình yêu thật sự thì chắc chắn chúng sẽ cảm nhận được. Thường thì khi cầu nguyện giải cứu cho những bé còn rất nhỏ, tôi hay gọi ra những ác linh gây ra sự tức giận, phiền muộn và quấy rối. Người đàn bà xứ Syro-Phoenici tìm đến Chúa Giêsu để xin Ngài trừ tà cho con gái bà mà nói rằng: "Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm." Matthew 15:22. Từ gốc trong bản tiếng Anh có nghĩa là bị ám. Ở đây mang nghĩa là bị quấy rối, làm phiền, gây ra sự bực tức và buồn giận. Điều này diễn tả những đứa trẻ hay sợ hãi, kêu khóc và hay cáu kỉnh. Không gì có thể xoa dịu những đứa trẻ này bởi chúng đang bị quấy nhiễu. Vì vậy tôi gọi ra những tà linh của sự quấy nhiễu. Dĩ nhiên, cũng có khi đứa trẻ đó đang mọc răng, do đó người cầu nguyện cần có sự nhạy bén nhất định. Việc tận dụng ơn phân biệt các thần khi cầu nguyện giải cứu cho trẻ là hết sức quan trọng. Có những trường hợp bạn sẽ trục xuất cả một ổ tà linh một lần, thay vì chỉ trục xuất từng tà linh một ra đi. Một đứa trẻ có thể bị mang tiếng là luôn mang lại rắc rối hay luôn gây phiền nhiễu, lúc nào cũng có vấn đề. Nếu điều này là đúng thì cả một ổ tà linh có thể bị trục xuất bằng cách ra lệnh cho các tà linh mang tên đứa trẻ rắc rối ra khỏi đứa trẻ. Các tà linh này làm phiền lòng người mẹ và quấy nhiễu, khiến cho các bà mẹ điên đầu. Đứa bé rắc rối hay đứa bé phiền hà, đứa bé có vấn đề là một điều vô cùng tệ hại mà bạn có thể nói về con trai hay con gái mình. Đứa trẻ sẽ trở thành và tiếp tục là chính những gì người lớn nói với chúng. Châm ngôn 18:21 nói: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi." Trẻ em có thể bị đặt dưới quyền lực của một lời rủa xả tàn độc bởi những lời tiêu cực nói về chúng. "Đây là đứa con lúc nào cũng khiến tôi phiền lòng. Tôi chịu thua, chẳng thể làm gì được với nó." Chúng tôi nghiêm khắc nhắc nhở phụ huynh nên thay đổi cách họ phàn nàn về con mình và khuyến khích cha mẹ nói những lời tích cực khen ngợi và chúc phước cho con cái. Khi giai đoạn chiến tranh thuộc linh của một vụ đã kết thúc, cũng không có gì lạ khi một đứa trẻ sẽ thiếp đi hoặc nằm nghỉ ngơi trên tay bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một vụ đã kết thúc. Đừng vội chấm dứt một vụ. Hãy luôn luôn dành thời gian yêu thương và nói về Chúa Giêsu với đứa trẻ. Đây là thời điểm để làm sáng danh Đức Chúa Trời với sự ca ngợi và cảm tạ về những gì Ngài đã làm. Hãy nói những lời tích cực về sự bình an, niềm vui, sự chấp nhận, sự công bình và sự ra hoa kết trái trên đời sống của trẻ. Hãy tuyên bố với quỷ dữ rằng kế hoạch của hắn cho đứa trẻ đã bị đạp đổ, phá tan, và công bố rằng chương trình của Chúa Giêsu cho cuộc sống của trẻ sẽ được hoàn thành. Hãy công bố rằng đứa trẻ đã được đem đến với Chúa Giêsu, đấng được sức dầu, vua của các vua, và bé sẽ không bao giờ đi theo kẻ địch lại đấng Christ. Hãy trông đợi Đức Chúa Trời sẽ cho bạn lời để nói với mọi đứa trẻ, lời trực tiếp từ Ngài.
Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Fran Hammond.
Chương 4: Các phương pháp cầu nguyện giải cứu. Phần 2: Cầu nguyện giải cứu nhóm. Trong chuỗi ngày Chúa Giêsu ở trên đất này, Ngài đã làm nhiều công việc kỳ diệu trên rất nhiều người. Rất nhiều trong số đó được giải phóng khỏi tà linh. Người ta bèn đem đến cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc chứng bệnh nọ tật kia. Những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bài sụi thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilee, xứ Decapola, thành Jerusalem, xứ Jude cho đến xứ bên kia sông Jordan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Ma-thi-ơ chương 4, câu 24 đến 25. Đến chiều, người ta đem cho Đức Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Ma-thi-ơ chương 8, câu 16. Làm thế nào mà Chúa Giê-xu có thể giải cứu nhiều người đến như thế? Chúng ta có thể giả định rằng Ngài không dành 2 tiếng đồng hồ để tư vấn và cầu nguyện cho từng người. Không có sự lý giải nào hợp lý hơn là Ngài tiến hành giải cứu cho cả nhóm người bằng sức mạnh của sự sức giàu. Chúng tôi biết đây là điều có thể vì chúng tôi đã từng tham gia vào những buổi nhóm cầu nguyện chữa lành và giải cứu tập thể với sự sức giàu mạnh mẽ từ Đức Thánh Linh. Từ khi chúng tôi bắt đầu đi đến nhiều nơi và tiến hành một vụ giải cứu cho nhiều người, chúng tôi thấy cần thiết phải tiến hành cầu nguyện cho cả nhóm lớn. Đức Chúa Trời không chỉ dạy chúng tôi rằng đây là điều có thể, Ngài còn chúc phước cho chúng tôi với sự sức giàu mạnh mẽ hơn nữa. Sau đây là những phương pháp mà Ngài ban cho chúng tôi để thực hiện cầu nguyện giải cứu cho cả nhóm trẻ. Đầu tiên, chúng tôi thông báo về buổi cầu nguyện vài ngày trước đó. Chúng tôi thường có thời giờ đặc biệt dành riêng cho trẻ vào ngày thứ ba hoặc thứ tư của cuộc hội thảo. Điều này cho chúng tôi cơ hội để thực hiện một vụ giải cứu cho các bậc cha mẹ trước. Lý tưởng nhất là phụ huynh được cầu nguyện giải cứu trước rồi tới con cái họ vì hai lý do. Họ trở thành tấm gương cho con mình và họ cũng được giải phóng để hỗ trợ mục vụ của con mình. Điều thứ hai là chúng tôi hướng dẫn các bậc cha mẹ cùng hộ tống con cái mình. Như chúng tôi đã nhấn mạnh, cha mẹ là người bảo hộ và chu cấp cho con cái họ. Các bậc cha mẹ cần phải biết những tà linh nào được đuổi ra và chúng tôi muốn họ tham gia vào quá trình cầu nguyện giải cứu cho con cái họ. Chúng tôi cũng nói rõ là họ không được mang trẻ của nhà hàng xóm tới, kể cả khi những đứa trẻ này rõ ràng là có mang nhiều tà linh. Việc cha mẹ hoặc người bảo hộ chịu trách nhiệm theo dõi và bảo vệ con cái họ khỏi sự tấn công của ma quỷ là vô cùng quan trọng. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn yêu cầu cả cha và mẹ cùng có mặt. Chúng tôi thường kinh nghiệm quá trình cầu nguyện giải cứu hiệu quả hơn khi có sự hiện diện của người cha. Điều thứ ba là cả gia đình được yêu cầu ngồi cùng với nhau. Ở một vài không gian nhất định, chúng tôi có thể xếp ghế của họ thành vòng tròn. Nếu khán phòng có không gian rộng rãi, thì tốt nhất là mọi người có thể giãn ra để mỗi gia đình có thể có một chút không gian riêng. Điều thứ tư là chúng tôi dành một khoảng thời gian ngắn để giảng dạy và hướng dẫn về cầu nguyện giải cứu. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng trẻ nhỏ chỉ có thể giữ tập trung trong một khoảng thời gian ngắn và không thể trông đợi các em ngồi yên trong khoảng thời gian dài. Những hướng dẫn này chủ yếu dành cho các bậc cha mẹ. Chúng tôi bắt đầu giảng giải về một vụ giải cứu bằng việc đọc đoạn sách Phúc Âm khi Chúa Giê-xu trừ tà cho con gái người đàn bà Syrophoenici. Tiếp theo, chúng tôi đọc phần đoạn Kinh Thánh về con trai người đàn ông quý tộc bị quỷ áp chế nặng nề và sự giải cứu tuyệt diệu của Chúa Giê-xu. Từ những phân đoạn Kinh Thánh này, chúng tôi rút ra những quy tắc về cầu nguyện giải cứu và hướng dẫn cách chính Chúa Giê-xu đuổi tà linh ra khỏi trẻ em như thế nào. Cũng cần phải nói thêm rằng cầu nguyện giải cứu không phải là liều thuốc tức thời cho tất cả các vấn đề của trẻ nhỏ. Cầu nguyện giải cứu không phải là yếu tố thay thế cho một môi trường gia đình lành mạnh. Đặc điểm của một môi trường gia đình lành mạnh gồm một nền tảng giáo dục và rèn luyện đúng đắn, phương pháp xử phạt sáng suốt và bền bỉ, sự bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu, cùng dòng chảy dồi dào và liên tục của tình yêu thương. Chúng tôi đưa ra những lời hướng dẫn thiết thực và yêu cầu các bậc cha mẹ cầu nguyện trực tiếp cho con mình dưới sự chỉ dẫn của chúng tôi. Phụ huynh được hướng dẫn đặt tay lên đầu hoặc bụng con trẻ và ra lệnh cho các tà linh phải đi ra. Cha mẹ cần hỗ trợ những trẻ thụ động để chúng tham gia và yêu cầu những đứa trẻ cứng đầu phải hợp tác. Sự hợp tác bao gồm ngừng nhai kẹo cao su, thở ra khi được chỉ dẫn, ngồi thẳng, giữ tỉnh táo và không gây mất tập trung. Các bậc cha mẹ được hướng dẫn theo dõi phản ứng của con trẻ sau khi bắt đầu cầu nguyện giải cứu. Ví dụ, các tà linh có thể khiến một số trẻ phản ứng dữ dội khi được đặt tay lên đầu cầu nguyện. Những đứa nhỏ đôi khi có xu hướng cắn, đá và cào cấu. Một số trẻ ngậm chặt miệng lại. Những trẻ khác thì biểu lộ rõ sự giận dữ, nổi loạn, coi thường, ương bướng hoặc xấu hổ về bản thân. Có trẻ có thể khóc lóc hoặc buồn rầu. Có trẻ có thể buồn ngủ. Các trẻ còn nhỏ thường nép mình vào vòng tay bố mẹ. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các tà linh ẩn mình. Điều thứ năm là chúng tôi cần dành vài phút nói chuyện trực tiếp với trẻ để chúng an tâm và sẵn sàng hợp tác. Chúng tôi đưa ra một vài câu hỏi. Các cháu đã được tái sanh chưa? Có bao nhiêu cháu đã được báp têm trong thánh linh? Các cháu từng nói dối bao giờ hay chưa? Đã từng trộm cắp chưa? Các cháu sợ cái gì nhất? Sợ chó, bóng tối, người lạ, sợ bị phạt, v.v. Các cháu có thể lấy ví dụ về một linh tốt được không? Thiên thần hoặc Đức Thánh Linh. Hoặc lấy ví dụ về một linh xấu, ác linh. Chúng tôi sử dụng những ví dụ trong Kinh Thánh gọi cơ thể một người là nhà của mình. Và giải thích là nhà thường có cửa và cửa sổ, miệng chính là cửa của ngôi nhà và mắt chính là cửa sổ. Chúng tôi giải thích rõ là các tà linh có thể đi ra qua đường miệng bằng việc ngáp, ho, ở hơi, khóc và thở dài. Hoặc chúng đôi khi đi ra khỏi mắt bằng nước mắt. Thứ sáu là chúng tôi dẫn dắt cả nhóm cầu nguyện, ví dụ lạy cha của chúng con ở trên trời. Chúng con cảm tạ cha đã ban cho chúng con khoảng thời gian này để yêu thương và quý trọng con cái của chúng con. Chúng con xin Ngài đồng chạm vào từng cháu một và giải cứu các cháu khỏi mọi sự áp chế của kẻ thù. Chúng con cảm ơn Ngài đã yêu mến mọi đứa trẻ quý báu này và cảm ơn cha đã ban Chúa Giê-xu để chết trên thập tự giá để trở thành đấng cứu rỗi của các cháu. Chúa ơi, chúng con bao phủ mọi bé với huyết báu của Chúa Giê-xu, cũng như những người cha Gia Thái dùng huyết của chiên đánh dấu lên khung cửa nhà để bảo vệ tất cả thành viên trong gia đình. Bằng đức tin, chúng con đánh dấu huyết cứu rỗi của Chúa Giê-xu, chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời lên khung cửa của mọi trái tim. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta tuyên bố âm mưu và chương trình của quỷ Sa-tăng trên đời sống của mọi đứa trẻ bị phá hủy. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta trói tất cả các tà linh đang cố tình muốn cướp đi những gì Chúa đã ban tặng. Sa-tăng, ta cấm người ngăn cản làm phân tâm, rối loạn hay ngăn trở quá trình cầu nguyện giải cứu này bằng bất cứ thủ đoạn nào. Người đã bị trói lại và nhà của người đã bị tước đi. Chúng ta lấy lại tất cả những thứ người đã từng đánh cắp trong danh Giê-xu. Amen. Sau đó chúng tôi mời Đức Thánh Linh tuôn đổ sự sức dầu lên một vụ giải cứu. Dầu của Chúa Thánh Linh đổ xuống gây áp chế lên các tà linh. Và điều này khiến trẻ em bức rất khó chịu và quấy khóc. Bước thứ bảy, chúng tôi trục xuất các tà linh thường thấy ở trẻ em. Khi chúng tôi đi qua danh sách này và ra lệnh cho các tà linh phải đi ra, chúng tôi dùng đôi tai thuộc linh của mình để lắng nghe hết sức cẩn thận những lời đặc biệt, tri thức và phân biệt các thần. Đức Thánh Linh thường cho chúng tôi tên của những tà linh đã trục xuất chúng. Chúng tôi thường hướng dẫn các bậc phụ huynh không chú trọng vào thứ tự của các tà linh bị trục xuất một cách máy móc. Họ được khuyến khích tập trung vào nhu cầu cụ thể của con em mình. Trước khi thời gian cầu nguyện giải cứu kết thúc, chúng tôi cho các bậc phụ huynh cơ hội để thách thức bất kỳ tà linh nào còn làm họ bận tâm. Chúng tôi phát hiện ra rằng Chúa thường sức dầu mạnh mẽ cho một vụ giải cứu tập thể trong một buổi cầu nguyện nhóm. Những người được cầu nguyện thường trở nên tự do hơn rất nhiều so với những gì họ nhận thấy ban đầu. Cuối cùng, chúng tôi hướng dẫn các bậc cha mẹ đặt tay cầu nguyện và chúc phước cho con mình, làm theo gương của Chúa Giêsu. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy lên, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Mác chương 10, câu 16. Chúng tôi nói với trẻ rằng các em luôn được yêu thương và chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác của các em. Nếu có thể được, thì chúng ta nên mời một số người tư vấn đến tham dự hỗ trợ cho thời gian cầu nguyện giải cứu nhóm. Bởi sự hỗ trợ của họ sẽ hết sức có ích. Những người này sẽ đi xung quanh phòng và quan sát xem ai cần hỗ trợ đặc biệt hoặc cần được cầu nguyện nhiều hơn. Họ được khuyến khích tham gia với sự sức dầu của Đức Thánh Linh và sử dụng các ân tứ Thánh Linh. Cũng không có gì lạ khi một người được trải nghiệm sự giải cứu có biểu hiện chảy nước dãi, ho ra đờm, chảy nước mũi và khóc. Do đó, trên thực tế, chúng tôi hướng dẫn nhóm hỗ trợ giúp này mang theo khăn lau mặt, khăn giấy và phát cho những người cần. Chúng tôi tự tin khi nói rằng một trong số những mục vụ cầu nguyện giải cứu được sức dầu mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng trải nghiệm chính là mục vụ giải cứu với nhóm trẻ em. Rõ ràng Đức Chúa Trời của chúng ta yêu trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, và Ngài muốn ban cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Bằng việc tham gia vào cầu nguyện tập thể, các bậc cha mẹ kinh nghiệm được rằng họ cũng có thể sẵn sàng cầu nguyện giải cứu cho con mình tại nhà. Họ biết được cách cầu nguyện và càng trở nên tự tin hơn để tự tiến hành mục vụ. Nhờ đó, họ không cần phải lệ thuộc vào một chuyên gia cầu nguyện giải cứu nào đó xuất hiện hay phải chờ đến buổi cầu nguyện giải cứu cho trẻ em tiếp theo.